ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiệp, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa các quý anh chị, trong khán phòng hôm nay đó có nhiều thành phần khác nhau: các giảng viên, luật sư, bác sĩ, doanh nghiệp và nhân viên, mà đại đa số là những người chưa phải là Phật tử. Ở một chừng mực nào đó đó là những người yêu quý mến đạo Phật, đang có nhu cầu tìm hiểu đạo Phật. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài đạo Phật là gì. Phát họa bức tranh về đạo Phật đó, trong một giờ chia sẻ đó, quả thực là công việc thiếu thời gian. Nhờ một cách thức tương đối nào đó, đó khi chúng ta nêu ra những điểm mà theo đó, đó đạo Phật được ghi nhận là nó đang là đó, có thể giúp cho chúng ta hiểu đúng về bản chất của đạo Phật hơn. Để làm được công việc này đó thì chúng tôi yêu cầu các quý anh chị so sánh giữa hình thái đạo Phật mà mình có thể tiếp xúc qua các chùa và hình thái đạo Phật được chính Đức Phật truyền bá. Cái khoảng cách đó đôi lúc là rất lớn. Nguyên nhân của những cái khoảng cách này đó là do tiếp biến văn hóa diễn ra ở tại các quốc gia mà đạo Phật có mặt như là một thực tại văn hóa mới. Những nhà truyền bá đạo Phật đó, ở các quốc gia đó đã mạnh dạn bằng phương pháp tiếp biến văn hóa vay mượn những dữ liệu văn hóa bản địa và biến chúng trở thành như là những công cụ để diễn đạt Phật pháp, giúp cho người tìm hiểu đó có thể cảm nhận được đạo Phật theo cách suy của mình. Nhưng khi làm công việc này đó thì các yếu tố không thuộc về Phật giáo đã bắt đầu có mặt và ít nhiều gây ảnh hưởng đến Phật giáo. Từ đó mà nghiên cứu Phật giáo qua các cái biểu hiện bao gồm mà sinh hoạt tín ngưỡng ở tại các chùa đó, chúng ta dễ ngộ nhận giữa những cái không phải của đạo Phật là đạo Phật. Trong quá trình tiếp biến văn hóa đó, cái tương tác hai chiều bao giờ cũng diễn ra, cho nên những mảnh đất mới rồi những con người thuộc các cái giai tầng xã hội khác nhau, vị thế xã hội khác nhau, nhờ cái cách làm đạo tiếp biến văn hóa đó mà dễ dàng tiếp nhận được đạo Phật, cho nên họ cũng đã sử dụng các cái dữ liệu của đạo Phật để làm mới các hoạt động của mình. Ngay cả các tôn giáo bản địa cũng đã sử dụng nhiều cái thuật ngữ, khái niệm rồi học thuyết của đạo Phật để làm thay đổi chính họ. Cho nên tương tác nhân quả đó đã làm cho cái ranh giới của các tôn giáo đó bắt đầu đó đã được xóa mờ đi, và điểm chung về cộng thông của các tôn giáo đó bắt đầu nó cũng xuất hiện dần. Từ đó mà cái tính đa nguyên về tôn giáo đã trở thành như cái tiêu chí mà các tôn giáo trong thời càng hiện đại đó cần sử dụng và phát huy để giảm thiểu các xung đột tôn giáo, mâu thuẫn tôn giáo và những hình thức thánh chiến dưới danh nghĩa tôn giáo đã giảm dần. Đến độ đó người ta kỳ vọng rằng là trong tương lai nó không nên có những thứ tương tự như thế này nữa. Thì trên tinh thần đó, đó chúng tôi xin giới thiệu khái quát về bức tranh của đạo Phật gồm có những điểm chính như sau. Vấn đề 1, nguồn gốc đạo Phật. Đạo Phật đó, do Thái tử Tất Đạt Đa khai sáng vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Thái tử Tất Đạt Đa là con của đức vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Thái tử được sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch tại vườn Lâm Tỳ Ni, nay thuộc về Nepal. Sau khi sanh Thái tử đó được 7 ngày thì mẹ của Thái tử đã qua đời. Thái tử sống trong hoàn cảnh chỉ có tình thương của cha thôi và vòng tay nhân ái của người mẹ kế. Vì thương yêu đất nước cho nên đến 29 tuổi Thái tử Tất Đạt Đa vẫn độc thân, tức là không bận tâm đến việc lập gia đình. Dưới sức ép của vua cha và để làm cho vua cha hài lòng, thì đầu năm 29 tuổi Thái tử đã chính thức đính hôn công chúa Yayodhara. Và cuối năm đó đó, hai người đã có được hoàng tử La Hầu La. Ngay thời điểm này đó, những cái suy tư về cuộc đời mà những năm trước Thái tử đã từng suy nghĩ mà chưa tìm ra giải pháp đó, thì nó lóe lên được một cái niềm hy vọng rằng là nếu tôi từ bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya thì cha ruột của tôi là đức vua Tịnh Phạn sẽ không phải bị hụt hẫng, ít ra nó cũng đã có cháu nội thay thế cho công việc này trong những năm kế tiếp thì đức vua qua đời. Bằng lối suy nghĩ đó đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã có một cái dàn xếp với người vợ của mình. Lúc đầu thì bà không hoan hỷ vì tình yêu đó vừa đạt được hạnh phúc trong vòng có năm thôi. Nhưng vừa sau khi lắng nghe được trái tim của chồng rồi những cái mối quan tâm của chồng về thân phận khổ đau của con người, những bế tắc về giải pháp mà con người tìm kiếm nhưng trở nên vô lối, thì bà bắt đầu hiểu, thông cảm, ủng hộ và hy sinh, nhất là tình yêu của mình đối với chồng, để cho chồng mình có cơ hội tìm kiếm một giải pháp nếu có thể được cho các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Bà đã khéo léo cho công chúa Yayodhara là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa, đã khéo léo sắp xếp một buổi yến tiệc để cho các quan tướng binh lính ở trong triều đình say ngủ sau đêm yến tiệc này. Thì lúc đó đó Thái tử Tất Đạt Đa mới dễ dàng rời khỏi hoàng cung và ra đi để tìm con đường tạm gọi là chân lý. 6 năm sau đó, Thái tử Tất Đạt Đa mới nhận diện ra được rằng phương pháp tâm linh mà mình trải nghiệm dựa vào các học thuyết tôn giáo có sẵn tại Ấn Độ lúc bấy giờ là không thích hợp. Theo truyền thống của Bà La Môn giáo thì để được giác ngộ giải quyết vấn đề khổ đau của kiếp người đó, con người phải thấy thân thể này đó là kẻ thù vì nó khởi lên các dục vọng, ước muốn và làm cho con người khó giữ được lương tâm đạo đức trước những cái cám dỗ, cạm bẫy và những cái tiềm năng hưởng thụ. Cho nên các đạo sĩ Bà La Môn chủ trương rằng là phải trù dập cơ thể này bằng sự ép sát, tức là ăn một ngày một cử hoặc là một tháng chỉ ăn có vài lần, suốt năm không tắm, nằm ở trên bàn trong, đứng một chân, để râu tóc dài một cách tự nhiên, hoặc không mặc áo quần, hay là sống một cách ẩn dật như là các con thú hoang trong rừng, vân vân. Thì những quan điểm đó đó đã trở thành như là cái phương châm thực tập của các nhà đạo sĩ đạo Bà La Môn. Thế tự Tất Đạt Đà đã trải qua 6 năm đó và chẳng mấy chốc đã trở thành là người lỗi lạc nhất trong truyền thống tu khổ hạnh. Nhưng mà rồi đó, ngài thấy đây không phải là giải pháp. Từ bỏ các phương pháp và khổ hạnh ép sát, Đức Phật rời khỏi núi khổ hạnh, hướng về một khu vực được gọi sau đó là Bồ Đề Đạo Tràng. Trước đó nó chỉ gọi là Đạo Tràng thôi, Gaya. Thì trên đường đi đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã ngã quỵ do kiệt sức. Nhờ một cô gái làng quê tình cờ đi ngang qua, thấy một đạo sĩ ngất xỉu, thương tình giúp đỡ cho ăn cháo sữa. Nhờ đó Thái tử Tất Đạt Đa mới phục hồi sức khỏe, lội qua sông Ni Liên Thiền với chiều rộng hơn 1 cây số, tĩnh tọa dưới cội Bồ Đề suốt 49 ngày và đã phát hiện ra chân lý, trở thành là bậc giác ngộ mà Đạo Phật gọi là Đức Phật. Đức Phật là người giác ngộ, người mở mắt tỉnh thức, người chứng ngộ được chân lý. Và từ đó thì Đức Phật bắt đầu truyền bá con đường tôn giáo mới của mình suốt 45 năm. Số lượng các bài kinh được Đức Phật chia sẻ khoảng 30.000 bài, nay được tập hợp thành cả 100 pho sách, mỗi một pho trung bình là 1.000 trang, khổ A4 chữ nhỏ bằng chữ Hán, nếu mà dịch ra tiếng Việt đó thì nó phải gấp 4 lần như thế. Các bản kinh quyền chất của Đức Phật đó thì được viết bằng ngôn ngữ Pali, mà nay đó đã được phiên dịch ra tiếng Việt gần hết. Rồi một dữ liệu văn học khác đó, được Đức Phật giảng dạy đó là bằng tiếng Sanskrit, đã bị Hồi giáo hủy hoại vào thế kỷ thứ 12 và thế kỷ thứ 13, khi Hồi giáo đã trở thành lực lượng chính trị chính quản trị đất nước Ấn Độ bằng con đường xâm lăng. Thì kinh điển đó đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới, nay đã được phổ biến dưới dạng sách in, dưới dạng internet và dưới dạng sách nói. Chùa Giác Ngộ do chúng tôi làm chủ trì đó là nơi vào năm 2004 đã thực hiện dự án âm thanh hóa kinh điển Phật dạy, và nay cũng đã hoàn tất được một phần lớn các kinh căn bản của Đức Phật giảng dạy. Thì đó là cái bối cảnh ra đời của Đạo Phật. Và khi trở thành nhà tâm linh đó, thì những người theo triết học Bà La Môn và tôn giáo Ấn Độ trước đó và cùng thời đó gọi Đức Phật Thích Ca là Sa Môn. Sa Môn có nghĩa đen là thầy tu vô thần. Sở dĩ nó có thuật ngữ này đó là vì trước thời Đức Phật Thích Ca đó chỉ có một tôn giáo duy nhất thôi là Bà La Môn giáo. Về bản chất á, Bà La Môn giáo là tôn giáo đa thần, là chấp nhận thượng đế và nhiều thần linh. Và dựa vào ba bộ kinh Vệ Đà làm thước đo chân lý về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan và đạo đức quan. Không chấp nhận quan điểm của kinh thánh Vệ Đà về thuyết sáng thế, dựa vào thượng đế, về cái dằn mặt con người nằm ở trong tầm tay của các thần linh, Đức Phật đã hình thành ra một đạo Phật lấy con người làm trọng tâm, và tôn giáo mới đó được gọi là đạo Sa Môn, tức là đạo vô thần. Vấn đề hai, đạo Phật có phải là một tôn giáo hay không? Đây là câu hỏi mà vào những thập niên 20 của thế kỷ 20 đó, các nhà nghiên cứu về tôn giáo tại Việt Nam đó đã tranh biện với các nhà triết học, trong đó có các triết gia Phật giáo, về bản chất tôn giáo của đạo Phật. Phần lớn thì các nhà Phật học cho rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo, vì dựa vào ngữ nghĩa đó, tôn giáo đó là lấy Thượng Đế, tức là đấng sáng thế đó, làm trọng tâm. Và các cái tính điều, tính lý đó dựa vào Kinh Thánh, mà phần lớn đó, cái trục xoay của nó là niềm tin, chứ không phải là cái nguồn tri thức khám phá, đặt vấn đề như trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và ngay cả các lĩnh vực khoa học nhân văn và xã hội. Nói về bản chất tôn giáo của đạo Phật đó, thì chúng ta cần phải thấy rõ đó. Trước nhất đó, đạo Phật là một tôn giáo vô thần. Khái niệm tôn giáo vô thần nó hơi mâu thuẫn, vì bản chất tôn giáo là hữu thần, hoặc là chấp nhận một đấng sáng thế duy nhất như Do Thái giáo, Công giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Tin lành giáo, Hồi giáo, Nho giáo, Bà La Môn giáo. Hoặc là chấp nhận là ngoài đấng sáng thế ra còn có thêm rất nhiều các vị thần linh. Và các vị thần linh này đó là chủ quản các chức nghiệp ngành nghề, góp phần tạo ra cái vận mệnh của con người, hoặc hạnh phúc hoặc khổ đau, như các tôn giáo xưa nay đã từng chủ trương. Cho nên khi vay mượn khái niệm tôn giáo để nói đạo Phật là một tôn giáo vô thần đó, thì chúng ta đừng nên khó tính ở chỗ nghĩ rằng là người sử dụng tôn giáo vô thần là không hiểu được bản chất của tôn giáo, cho nên mới định nghĩa nó là tôn giáo vô thần. Dù muốn hay dù không đó, thì ngày nay các nhà nghiên cứu tôn giáo, các triết gia về tôn giáo đó đều xem đạo Phật là một tôn giáo. Đa khi bản chất đó, tôn giáo được không có trong đạo Phật. Và đạo Phật với chủ trương của Đức Phật Thích Ca đó là cho rằng đó những gì mà Đức Phật đã dạy đó nó chính là con đường, thuật ngữ Phật học gọi là Magga. Con đường nó đặt ra chúng ta một cái nhận thức là phải có người bộ hành hay là những người sử dụng các phương tiện giao thông từ một điểm xuất phát đi trên cái con đường đó đến được cái mục đích mình muốn đến, và cả một cái lộ trình từ xuất phát đi cho đến đến đó được gọi là bản đồ về con đường. Và Đức Phật đã tự thừa nhận mình rất nhiều lần trong các kinh Pali rằng tôi chỉ là người chỉ đường thôi. Nhận thức đó khác hoàn toàn với những nhà sáng lập tôn giáo mà phần lớn dựa vào các kinh thánh của các đạo nhất thần đó. Thì Thượng Đế, tức là người sáng thế đó, thường cho rằng đó, tôi là con đường, tôi là ánh sáng, tôi là chân lý. Thì tất cả chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế đó thì mọi vấn nạn của con người sẽ được giải quyết. Còn Đức Phật khẳng định rất rõ đó, chân lý tức là các quy luật của cuộc sống, quy luật vũ trụ, quy luật nhân quả, quy luật xã hội, quy luật kinh tế và nhiều quy luật khác đã có sẵn rồi. Vấn đề là chúng ta có tìm ra nó không, một cách đúng và sử dụng nó một cách có giá trị hay không thôi. Cho nên Đức Phật không phải là tác giả của chân lý. Về phương diện tác quyền đó, thì chúng ta có khuynh hướng đề cao cái vai trò chất xám và giá trị cái chất xám ở người đầu tiên tìm ra nó, và cho người đó đó là tác giả của những khám phá, phát minh, sáng kiến về khoa học và các lĩnh vực liên hệ. Đức Phật thì không cho rằng mình là tác giả của đạo Phật, mà mình chỉ là cái người tìm ra được con đường, mà việc mô tả lại nó đã có thể giúp cho người khác đạt được các cái giá trị cao quý thôi. Cho nên Đức Phật không dùng cái từ tôn giáo để chỉ cho những lời dạy của Ngài, mà Ngài chỉ nói rằng là công việc của tôi đó là vẽ ra con đường mà tôi đã đi, và mong đợi đó mọi người có cùng quan điểm đó, đi trên con đường đó, để tận mắt mình có thể nhìn thấy được các giá trị của con đường, và tự thân mình đó có thể trải nghiệm được những cái lợi lạc từ việc thực hiện con đường đó. Thì dựa vào ngữ cảnh này đó thì rõ ràng đạo Phật không phải là tôn giáo, mà đạo Phật là một con đường để sống mà, để thực nghiệm, để giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người. Một dữ liệu mà chúng ta không nên bỏ qua đó là trước khi là nhà tâm linh, Đức Phật Thích Ca đã từng là một nhà chính trị. Đông cung thái tử của một vương quốc là một nhà chính trị đó. Mà vào thời điểm cổ đại đó thì các nhà chính trị đó ngoài giỏi về võ còn phải học về văn để quản trị đất nước. Cho nên khi không thỏa mãn với các học thuyết chính trị, trong đó có học thuyết của các vị tiên đế dòng họ Sakya, Đức Phật đã từ bỏ cơ hội làm vua để tìm kiếm những giải pháp mà có thể giải quyết được các vấn nạn khổ đau của con người. Cho nên Đức Phật đâu muốn lập ra một tôn giáo, mà chỉ muốn tìm ra một cái minh triết sống nhằm có thể chia sẻ nó cho những người có nhu cầu thôi. Và có con đường minh triết đó đã phát triển rất nhanh, nhanh đến độ trong vòng 3 năm kể từ khi Đức Phật trở thành bậc giác ngộ đó, Ngài đã có được 8 vị vua trong số 16 vị vua của nước Ấn Độ lúc bấy giờ nhận Ngài làm sư phụ, và hàng trăm các vị tướng lĩnh của các chính thể đã làm học trò của Ngài. Ít nhất là 1.200 các đạo sĩ Bà La Môn đã từ bỏ tôn giáo gốc đi theo Đức Phật. Và cái phong trào tâm linh mới của Đức Phật đó, nó trở thành như là một cái vía sáng mà người ta cảm thấy nó có một sự thu hút lớn, cho nên đã đến và trở thành đệ tử của Đức Phật. Cho nên dùng khái niệm tôn giáo vô thần để chỉ cho đạo Phật đó là một sự tương đối thôi. Vì đạo Phật cho rằng đó không có đấng sáng thế, không có các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề. Con người đó là chủ nhân của cuộc sống, là đạo diễn hạnh phúc hay khổ đau của cuộc đời mình thôi. Và như vậy con người phải tự chịu trách nhiệm lấy. Do đó ở góc độ này đó, khi nói rằng đạo Phật là một tôn giáo vô thần đó, chúng ta nên hiểu đó là đạo Phật không có cái chức năng để xóa sổ các tôn giáo khác, mà đạo Phật đang nói là một thực tại rằng đó là ý niệm về sự hiện hữu của Thượng Đế đó là một ngộ nhận đó về bản chất tồn tại của cuộc sống. Chẳng hạn như trong một số kinh Đức Phật nêu ra những hiện tượng thiên nhiên, sóng thần, động đất, rồi dịch bệnh, rồi chết chóc, rồi tai nạn, mà vào thời điểm đó đó người ta không lý giải được, người ta nghĩ rằng là thần linh đó đã cả dặn, cho nên mới giáng phạt xuống cho con người, và làm cho con người muốn thoát khỏi đó nè phải nương tựa vào thần linh ta. Đức Phật thấy đó là cái học thuyết mà không chỉ đạo Bà La Môn ngày xưa nhé, thời của Ngài, mà ngay cả ngày nay đó các phong trào tôn giáo hiện đại vẫn có ít nhiều khuynh hướng cho rằng á các loại thiên tai là do Thiên Chúa tạo ra đó. Đạo Bà La Môn thời Đức Phật và đạo Ấn Độ giáo thời nay là một thôi. Đạo này chủ trương rằng á Thượng Đế có ba phương diện. Thứ nhất á là khai sinh sự sống, dưới khái niệm Brahma, tức là Phạm Thiên, tức là làm cha mẹ đẻ của con người và dạng loại. Thứ hai đó là nuôi sống các vật thụ tạo do mình tạo dựng ra, bao gồm con người và các loài động vật, các loài thảo mộc. Thứ ba đó là người trừng trị và tiêu diệt sự sống của chính những đứa con do mình tạo ra. Thì phương diện thứ ba này đó, nói một cách nào đó, được xem là yếu tố đe dọa, gây nỗi sợ hãi ở những người mà trình độ khoa học và kiến thức về bản chất của cuộc sống đó chưa đứng vững, dễ dàng gọi là cảm thấy cái nhu cầu nương tựa Thượng Đế để Thượng Đế thương tình đó, làm cho họ trở thành tín đồ dễ dàng hơn. Về phương diện luật pháp đó, thì Đức Phật khẳng định ở trong kinh đó, nếu ông Thượng Đế mà có thật, dù là Thượng Đế của tôn giáo nào, với cái chức năng khai sáng và hủy diệt đó, thì Thượng Đế là một người tội lỗi vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Có người mới hỏi Đức Phật là thế gian hư hỏng theo Ngài là gì? Đức Phật mới trả lời đó là một xã hội có nhiều giai cấp, có những cái bất công xã hội, rồi có nhiều nỗi khổ niềm đau, mà dựa vào kinh thánh Bà La Môn đó, thì cái đó do chính Thượng Đế tạo ra, chứ không phải là do con người. Như vậy giết những đứa con ruột thịt của mình tạo ra bằng các loại thiên tai để trừng phạt khi các đứa con của mình đã không tin vào chính người cha người mẹ tạo ra, thì theo đạo Phật đó là một cái thương tổn về đạo đức, vi phạm về luật pháp. Cho nên Đức Phật chỉ rõ trong rất nhiều kinh rằng học thuyết về Thượng Đế đó, nó thực ra nó chỉ là cái chiêu bài của các nhà chính trị thôi, mượn tôn giáo để dễ quản lý con người thôi. Nhận được điều đó là vì Đức Phật đã từng là một nhà chính trị. Cha của Ngài và các vị tiên đế đều là những nhà chính trị hết đó. Cho nên Ngài đã không chấp nhận dùng cái phương pháp đó như các vị tiên đế, dòng dõi Sakya hay bất kỳ một dòng họ nào ở một tiểu quốc nào thuộc 16 nước Liên bang Cộng hòa của Ấn Độ lúc bấy giờ. Cho nên Ngài mới chọn con đường tìm kiếm các giải pháp để giải quyết nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Từ đó Đạo Phật đã có mặt, và Đạo Phật có mặt với hình thức là một tôn giáo vô thần. Điều 3, phân tích nguyên nhân khổ đau. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật lặp đi lặp lại quan điểm này. Từ lúc tôi được giác ngộ cho đến bây giờ đó, tôi chỉ dạy hai điều thôi. Thứ nhất á, là giúp cho mọi người thấy rõ được mặt mũi của khổ đau, và thứ hai đó là chỉ ra con đường để giải quyết các vấn nạn khổ đau, không có nội dung thứ ba. Phương Tây thì cho rằng đó, người thất bại thì thường có khuynh hướng tìm kiếm những lý do nhằm giải thích sự yếu kém của mình và biện hộ để cho mình bớt đi cái tuổi hổ, hay là mặc cảm tự ti, hay là những cái yếu kém mà trên thực tế đó, bản thân người đó không hề muốn người khác biết, cho nên họ cố tình không thừa nhận nó. Do đó cái công việc của người thất bại là gì? Tìm càng nhiều càng tốt các lý do dẫn đến tình trạng đó, nào là không đủ thuận duyên, nào là bị người phá, nào là có nhiều trở ngại. Dĩ nhiên nó đều là những lý do có thể rất là chính đáng và logic. Đạo Phật đó thì không khích lệ việc tìm kiếm lý do, mà Đạo Phật buộc chúng ta đó phải có trách nhiệm tìm kiếm các nguyên nhân. Lý do đó là cái cách để xử lý cảm xúc thôi, chứ nó không có cái khuynh hướng để mà giải quyết vấn nạn, mà nó có thể tái xuất hiện thêm một lần nữa. Trong bài kinh đầu tiên được Đức Phật giảng dạy sau khi giác ngộ đó, Đức Phật có đề cập đến thực tại khổ đau và nguyên nhân của khổ đau là mối quan hệ nhân quả. Theo Ngài đó thì tất cả các vấn nạn của kiếp người, từ chính trị, tôn giáo, xã hội, văn hóa, giáo dục, hay các vấn đề của con người ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay là xã hội đó, đều có và chi phối bởi mối quan hệ nhân quả. Và phần lớn chúng ta ít chịu khó là tìm kiếm và thừa nhận nó. Trên thực tế là không có cái gì trong cuộc đời này tách rời khỏi mối quan hệ nhân quả. Cái khác nhau giữa học thuyết nghiệp hình thành ra nhân quả giữa Đạo Phật và Đạo Bà La Môn nằm ở chỗ đó. Theo Đức Phật đó, từ yếu tố nhân dẫn đến một cái kết quả đó, nó còn có cái tác động và chi phối bởi các điều kiện, được gọi là duyên. Do đó duyên nó có hai khuynh hướng, duyên thuận và duyên nghịch. Duyên thuận á, sẽ làm cho các yếu tố nhân á, phát triển rất nhanh và thậm chí là trổ quả trước thời hạn. Còn duyên nghịch á, có thể làm cho quả bị trì hoãn, và trong nhiều trường hợp đó, quả bị triệt tiêu bởi cái sự loại trừ của các yếu tố nhân mang tính cách đối lập. Và phân tích điều này đó, Đức Phật buộc chúng ta phải có trách nhiệm, ít nhất là trách nhiệm nhận thức và trách nhiệm đạo đức về những gì chúng ta đã làm, đương làm và sẽ làm. Cho nên trước nhất Đức Phật dạy là chúng ta không được phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Không được đào tẩu khỏi khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Không được cường điệu quá khổ đau, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc mình và ham nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp là gì? Hãy phân tích nguyên nhân, cố gắng làm sao tìm được các nguyên nhân. Mà theo Đức Phật đó, đại đa số các vấn nạn của kiếp người nó thuộc về nguyên nhân của kiếp sống hiện tại này. Về phương diện này đó, thì chúng ta có thể thấy là đại đa số Phật tử, không riêng gì ở Việt Nam mà trên thế giới, ngộ nhận khi họ có khuynh hướng lý giải do ảnh hưởng từ các cái tín ngưỡng dân gian và tôn giáo dân gian rằng là nỗi khổ niềm đau của con người ở kiếp này là nó có gốc rễ ở kiếp quá khứ. Trường phái Phật giáo tạo ra học thuyết đó chính là Trung Quốc. Và Phật giáo Trung Quốc đưa ra một cái học thuyết về nhân quả gồm có 4 câu rất đơn giản: muốn biết nhân đề trước, hãy xem quả hiện tại; muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại. Cái mối quan hệ biện chứng về nhân quả của kiếp trước với kiếp này, của kiếp này và kiếp sau đó, nó có vẻ rất là logic. Nhưng mà vì cái mô thức nhân quả đó không dựa vào duyên, cho nên nó rơi vào khuynh hướng nhân quả mang tính cách định mệnh, vốn là điều mà Đức Phật yêu cầu các đệ tử của Ngài đó sớm nhận diện để vượt qua. Bỏ yếu tố duyên đó, thì chúng ta sẽ đánh giá nhân quả như một cái hình học mặt phẳng vậy đó. Đa khi về bản chất đó, thì nhân quả là một hình học không gian n chiều, chứ không phải đơn giản như ta nói kiếp này giết một con người, kiếp sau bị con người giết lại; kiếp này giết một con heo, kiếp sau bị con heo trả thù. Cái đó là nhân quả mặt phẳng, không đúng. Bởi vì người ta đã bỏ qua yếu tố chuyển nghiệp, cái tác động của hành vi sau đó. Theo Đức Phật đó, thì có 4 nguyên nhân chính dẫn đến các nỗi khổ niềm đau. Và ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến 4 nguyên nhân nhận thức và tâm lý, để buộc mỗi người phải có trách nhiệm. Thay vì tìm kiếm những cái lý do để biện hộ, thì hãy quay lại và đánh giá chính mình. Nguyên nhân 1, do thiếu hiểu biết, thuật ngữ Phật học gọi là vô minh. Vô minh đó, có một cái nội hàm rất rộng. Trước nhất là sự thiếu kiến thức về nhân quả và duyên. Thứ hai đó là sự thiếu kiến thức về cái nguyên nhân hình thành thế giới, con người và vạn vật. Mà theo Đạo Phật đó, các học thuyết như là chủ nghĩa duy thần, tức là cho Thượng Đế là nó sáng thế; chủ nghĩa duy vật, cho vật chất là nguyên nhân của sự sống; chủ nghĩa duy tâm, cho tâm là nguồn gốc của mọi thứ, đều thuộc về sự vô minh, tức là thiếu cái nhận thức sáng suốt về bản chất hiện hữu và thực tại. Ngoài ra đó, những nhận thức nào, những kiến thức nào mà không dựa vào cái tính tương tác, tương quan, tương duyên và tương thuộc đó, thì đều bị liệt vào cái nhóm nhận thức sai, vì cuộc sống này nó không có tách rời khỏi quy luật đó. Ngoài ra đó, vô minh còn là cái nhận thức ngộ nhận khi đánh đồng đó, thân thể này hoặc cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức đó, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Từ đó nó dẫn đến những tình trạng khi nỗi khổ xuất hiện trên bề mặt của cảm xúc và nỗi đau xuất hiện trên trên thân đó, chúng ta bị chìm đắm ở trong nỗi khổ và niềm đau, và do vậy rất khó mà trải nghiệm được hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Như vậy về phương diện thứ nhất á, thì phần lớn những quốc gia chậm phát triển, tức là yếu kém về giáo dục, những con người bị mù chữ thì khó có thể có được một cái cơ hội sống hạnh phúc, lập nghiệp mang tính bền vững được lắm. Tại vì thiếu kiến thức đó đã làm cho họ trở nên bị thiển cận, tầm nhìn bị giới hạn, và các cái hành vi của họ đó thậm chí là phạm pháp mà đôi lúc họ cũng không biết mình đang bị dướng kẹt vào, hoặc là các hành động của mình gây phương hại đến cái lợi ích của quần chúng, vân vân. Cho nên là Đức Phật truy nguyên toàn bộ nỗi khổ niềm đau của con người đó là nó nằm ở thiếu trí tuệ. Đó là cái nguyên nhân gọi là chính yếu. Nguyên nhân hai là sự tham ái. Tham ái là một thuật ngữ Phật học chỉ cho ba thái độ: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái đó là thái độ hưởng thụ về tính dục. Bản thân của sự hưởng thụ tính dục đó, đối với người tại gia không có gì là xấu, vì Đức Phật cho phép một phần một trăm và khích lệ cái đời sống hạnh phúc và hôn nhân trên nền tảng một phần một trăm. Nhưng nó có thể trở thành vấn nạn khi mà con người không thỏa mãn với nhu cầu tính dục đó với vợ chồng hợp pháp, đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm, và từ đó nó dẫn đến cái ngoại tình trong tâm tưởng, rồi đến ngoại tình thật. Nên Đức Phật mới khuyên là việc làm chủ cái tâm tham ái đó đó sẽ là yếu tố rất quan trọng để giải quyết các vấn nạn mất hạnh phúc gia đình. Hữu ái đó là cái nhu cầu được tái sinh, nhu cầu tiếp nối sự sống dưới hình thức là có con, nói giỏi. Theo Đức Phật đó, việc có con hay không, việc sinh con trai hay con gái đó, nó là nhân duyên, không phải mình muốn mà được, không phải mình không muốn mình không có. Cho nên sinh ra bất kỳ một đứa con nào cứ hài lòng với giới tính của nó, thậm chí nó thuộc về giới tính thứ ba cũng không sao. Hoặc là nỗ lực đã bằng mọi cách hết rồi, từ những cái trợ giúp y khoa cho đến những cái nỗ lực của tự thân trong chế độ ăn uống mà vẫn không có được con đó, thì cũng không nên khổ đau. Cho nên là hãy chấp nhận và quan hệ với nó. Nhờ như vậy đó thì chúng ta không có cái khao khát gọi là tái hiện hữu, khao khát có con theo cái khuynh hướng mà mình muốn, và không bị chi phối bởi những cái khao khát mà nó đang đi ngược lại cái khuynh hướng của hiện thực mà mình đã nỗ lực hết rồi mà vẫn không có được. Vô hữu ái đó nó là thái độ trầm cảm, buồn chán, sợ hãi về cuộc sống, bế tắc về cuộc sống, bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng. Cho nên mình trỗi dậy trong nhận thức rằng là giá mà tôi không là con người thì xuống biết chừng nào. Chẳng hạn như có người nói kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Đó là một cái loại vô hữu ái, tức là một cái khao khát muốn mình không được tiếp tục có mặt trong cuộc sống. Hoặc có những người đó kiếp sau tôi thề tôi không làm người Việt Nam, tức là sống trong hoàn cảnh Việt Nam họ bị khổ đến độ dẫn đến cái hận thù cả cái dân tộc này và đất nước này, đó là lãng xẹt. Không làm người Việt Nam mà lỡ làm người Somali thì khổ hơn nữa. Cho nên là người Việt Nam ta hài lòng với cái công nghiệp đó, và thậm chí ta hạnh phúc về cái công nghiệp đó ở một chừng mực tương đối. Thì ba cái thái độ tham ái là gồm dục ái, hữu ái và hữu ái đó đã chi phối cuộc sống của con người. Từ đó đó, con người đó thì sống phù hợp với luật pháp và đạo đức, nhưng mà có người đi ngược lại, muốn giàu nhanh phi pháp, hoặc muốn giàu nhiều với hình thức phi pháp. Từ đó nó dẫn đến những cái lòng tham cụ thể, lòng tham ích kỷ, lòng tham lệch nhóm, lòng tham trái với lương tâm. Và đây chính là các nguyên nhân thuộc về nhận thức và tâm lý dẫn đến các cái bất ổn gia đình, bất ổn xã hội ở cái mức độ từ cá nhân cho đến thế giới. Và thầy Đức Phật đó, nếu chịu khó phân tích đó, thì phần lớn đó, những cái tội phạm hình sự đó nó liên hệ đến tâm tham này, cộng với một phần là thiếu nhận thức đúng đắn. Nguyên nhân ba đó là sự giận dữ. Lớn nhất của giận dữ là giết người hàng loạt hay là giết người cá thể. Ở một phương diện đơn giản hơn á, của tâm giận dữ là các biểu hiện của xung đột, mâu thuẫn, va chạm trên các cái quyền lợi chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thậm chí là dân sự. Tức như là chúng ta bị đặt trong một tình huống là tranh giành các cái quyền lợi đó cho phía mình hoặc là cho liên minh của mình, và trong lúc mà tranh giành như thế đó, chúng ta có khuynh hướng là loại trừ người khác. Cho nên chúng ta đặt ta và người khác vô trong một tình thế là gì, một mắt một còn thôi. Tính loại trừ đó đã làm cho con người trở nên độc đoán hơn, ác độc hơn, xấu xa hơn, ma mãnh hơn, và tìm một cách để mà vượt qua các cái lỗ hổng của luật pháp để mang lại các lợi ích cho riêng mình. Các hình thức như giận tái mặt, giận đỏ mặt, quát tháo, chửi bế, đập đổ, chọt gậy bánh xe, phá đám, không tùy ý công đức, không tán đồng người tốt, không hợp tác, cốc cần đời, vân vân, dầu là thể hiện một cách công khai hay là cấm ngầm, đều thuộc về tâm giận dữ. Và Đức Phật khẳng định rằng đây là yếu tố phá hoại các mối quan hệ dân sự, xã hội và nhiều mối quan hệ khác. Cho nên Đức Phật có rất nhiều bài kinh dạy và làm chủ được cái tâm này, để không phải nuối tiếc về các phát ngôn và các hành động của mình. Nguyên nhân bốn là sự cố chấp. Cố chấp đó là một hoạt dụng của tâm vô minh. Người nào mà chưa có đủ trí tuệ về mọi thứ trên đời đó thì dễ chấp việc này, dễ dứt kẹt việc kia. Chứ chấp rằng kiến thức mình có là đỉnh cao của trí tuệ, hoặc cho rằng là mình không có đủ năng lực để làm một cái công việc nó đòi hỏi đến cái nhu cầu nhón chân và dõi tay để tự tiến bộ hơn. Hoặc mình cho rằng đó một người nào đó đã xấu một lần là xấu vĩnh viễn, cho nên mình không có tạo cái cơ hội bằng thái độ tâm rộng lượng để giúp cho người đó thay đổi chính họ. Chúng ta nhìn một người nào đó bằng cái lăng kính quá khứ người đó, bằng những cái định kiến, bằng thành kiến, mặc cảm, vân vân, đều thuộc về cái chấp. Và cái chấp này đó nó tạo cho cái các mối quan hệ dân sự và xã hội trở nên rất căng thẳng. Mà trong kinh Đức Phật nói đó, sống chung với nhau rồi gặp nhau mà không ưa thích nhau đó, thì nỗi khổ tâm lý này nó là dằn xé lương tâm và dằn xé hạnh phúc của con người. Nó là một trong những nỗi khổ phức tạp và con người cần phải vượt qua. Đức Phật kết luận đó, nếu chịu khó phân tích thì các vấn nạn của kiếp người đó, nếu không liên hệ đến tâm vô minh thì nó liên hệ đến tham ái, liên hệ đến giận dữ và liên hệ đến cố chấp. Chúng ta không thể tìm ra nguyên nhân thứ năm đâu. Cái nguyên nhân đó nếu có đó, nó là dây mơ rễ má của những thứ này đó. Cho nên Đức Phật xem ba nguyên nhân đầu đó là ba con rắn độc, ba loại thuốc độc mà ai lỡ dính kẹp vào nó đó thì phải giải độc càng sớm càng tốt, bằng không đó nỗi khổ niềm đau sẽ đeo bám mình thôi. Giống như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Như vậy toàn bộ cái phương pháp luận mà Đức Phật hiến tặng cho chúng ta đó là giúp cho mình phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề bằng cách là truy tìm nguyên nhân. Truy tìm nguyên nhân đó là chúng ta khắc phục được hậu quả dễ lắm. Mình biết cái vấn nạn mình đang dứt kẹt là cái gì. Nhiều người tỷ phú chết đó, không phải do thiếu tiền, thiếu bệnh viện giỏi hay là thiếu bác sĩ hay, mà là thiếu cái chẩn đoán chính xác về cái cơn bệnh của mình. Vậy đó, khi tìm ra được nó thì đã chết rồi. Cho nên đạo Phật dạy đó là ai có khuynh hướng lý giải các nỗi khổ niềm đau của mình ở kiếp này có gốc rễ với quá khứ thì người đó đánh mất cơ hội để sống được hạnh phúc. Người đó đổ thừa thôi, nó nói kiếp trước tôi mắc nợ, kiếp trước tôi làm xấu, nên kiếp này tôi phải như thế này. Nên mình đâu có nhu cầu để truy tìm nguyên nhân nữa. Tức là đổ lỗi là cái cách để cho ta phớt lờ cái hậu quả xấu mà mình đang phải đối diện và giải quyết. Phần lớn người Phật tử tại gia thì không biết được cái lời dạy này trong kinh Trường Bộ và chạy theo một đạo Phật Trung Quốc, cho nên chúng ta chỉ chú trọng đến lời dạy của các nhà sư thôi, còn lời dạy của Đức Phật đó trở nên mờ nhạt dần, bị quên dần. Điều 4, phương pháp và giải quyết vấn nạn khổ đau. Sau khi truy tìm nguyên nhân đó, thì việc hướng đến giải pháp đó, là bước kế tiếp theo sau thôi. Người thất bại ngoài việc tìm kiếm các lý do cũng còn là người, tức là thấy rõ được nguyên nhân rồi, không giải quyết gì đến nó hết. Cái ngành kiểm toán đó, có thể được xem là cái ngành tìm kiếm các cái nguyên nhân thất bại của các doanh nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp, nhưng còn họ ít khi nào tìm ra giải pháp. Giải pháp là cái công việc của các doanh nghiệp phải làm thôi. Nếu có chăng nhiệt tình lắm và được yêu cầu hoặc là có ký hợp đồng thì người ta mới gỡ mở các cái giải pháp thôi. Cho nên dù sao đi nữa thì ngành kiểm toán cũng có cái chức năng tìm ra được những yếu kém trong quản lý của công ty về nhiều phương diện khác nhau, để từ đó thành phần lãnh đạo công ty cần phải khắc phục các cái hậu quả của nó để cho công ty ngày càng được tiến bộ. Nếu chúng ta sử dụng phương pháp y khoa hiện đại đó để đánh giá về giải pháp của Đức Phật đó, thì giải pháp mà Đức Phật dạy như là phương pháp luận các vấn nạn nó có được đào đó đã đi trước y khoa đến vài chục thế kỷ. Y khoa hiện đại đầu tiên là yêu cầu bệnh nhân phải khai bệnh để họ nắm bắt các cái triệu chứng. Trên nền tảng khai bệnh đó đó, họ mới dùng các máy móc hiện đại và cái kinh nghiệm gọi là khám chữa bệnh để xác định đâu là nguyên nhân. Bác sĩ Việt Nam thì rất là vội vã trong xác định nguyên nhân, cho nên đôi lúc cái kết quả về nguyên nhân được truy ra đó là nó không chuẩn với các bệnh thật, cho nên càng uống thuốc nó dẫn đến càng nặng nề thêm, hoặc là có nhiều cái bệnh nó không đáng gì hết nhưng mà ta phải kê cái toa thật là đắt tiền, mà trên thực tế chỉ để nuôi các cái hoạt động hành chính của cái tổ chức y khoa đó thôi, chứ không phải là nhằm giải quyết vấn nạn thật sự mà bệnh nhân đó đang bị vướng phải. Giải pháp điều trị được các bác sĩ, dược sĩ, y sĩ nói chung chọn lựa đó chỉ có thể trở thành hữu dụng khi mà họ đã xác định được đâu là nguyên nhân chính của bệnh và xác định rõ được cái mặt mũi của con bệnh, mà không là bó tay. Cái kết quả của điều trị bệnh mà giới y khoa mang lại cho bệnh nhân là gì? Sức khỏe và tuổi thọ, chứ họ chưa có quan tâm đến cái hạnh phúc, tức là yếu tố tâm lý bao gồm cảm xúc và thái độ sống. Thì dù sao thì giới y khoa cũng đã nỗ lực khá tốt để giải quyết các vấn nạn về nỗi đau của con người, vì đau nó liên hệ đến thân. Như chúng ta có thói quen nói đau gan, đau bao tử, đau tim, đau thận, đau dưới xương khớp, đau đầu, đau răng, đau tai, vân vân. Còn nỗi khổ đó nó thuộc về tâm lý, khổ tâm, khổ về cảm xúc, khổ về nhận thức, khổ về thái độ, khổ về lối sống, khổ nhiều thứ. Nên người Việt Nam mình sâu sắc hơn phương Tây ở chỗ gắn kết cái khổ và đau thành một cái cụm từ. Nếu không biết làm chủ từ cái đau trên thân, chúng ta dẫn đến khổ tâm. Ai sống nặng về cảm xúc, không riêng về chị em phụ nữ, đều bị díu kẹt cái quan hệ kéo theo từ đau trở nên khổ. Đạo Phật thì dạy ngược lại đó, để giải quyết vấn nạn của cái đau đó, chúng ta làm chủ được tâm để cho tâm mình không bị khổ, không cường điệu quá, không quan trọng quá, không có tự ti hóa, thì chúng ta sẽ từng bước giải quyết được cái đau. Mà giải quyết được cái đau đó thì cũng có nghĩa là chúng ta đã tháo mở được phần nào cái khổ. Nên Đức Phật giới thiệu Niết Bàn đó là một trạng thái hạnh phúc ở tâm. Khi mà các biểu hiện của khổ đau, các nguyên nhân của khổ đau, các hoạt dụng của khổ đau và tàn dư của khổ đau đã hoàn toàn kết thúc. Niết Bàn không phải là cảnh giới, Niết Bàn không phải là thế giới cực lạc ở Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, cực lạc Đông Phương của Đức Phật Hiền Sư, như một số người đi theo Tịnh Độ Tông kiểu Trung Quốc đã ngộ nhận. Mà Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh, để đó hạnh phúc đó, nó đã vượt qua cái tính điều kiện. Cái gì có điều kiện đó, thì cái đó dễ bị chi phối. Đủ điều kiện thì nó có, hết điều kiện thì nó đi. Còn hạnh phúc của Niết Bàn đó, nó là cái kết quả của việc chuyển hóa tất cả các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân. Cho nên người đạt được trạng thái đó giống như đã trở thành vàng ròng rồi, thì không bị pha tạp nữa. Giải pháp theo Đức Phật nó gồm có 8 yếu tố, được chia làm 3 nhóm: nhóm đạo đức, nhóm nhận thức và nhóm chuyển hóa. Về nhóm đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Lời nói đạo đức thì gồm có 4 nội dung: nói những lời có sự thật, nói những lời tạo ra sự hòa hợp và đoàn kết, nói những lời rất là lịch sự và nói những lời có giá trị. Cho nên Đức Phật không chủ trương ngậm miệng làm thinh. Tịnh khẩu được Đức Phật dạy là gì? Nói những lời đúng và có giá trị, như 4 tiêu chí vừa nêu. Hành động đạo đức thì gồm có 3 phương diện: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vai chồng. Còn nhóm nghề nghiệp đạo đức thì gồm có 6 nghề nên tránh: sản xuất và buôn bán vũ khí, vì giết người hàng loạt, về buôn bán nô lệ, vì phạm luật quốc tế và chà đạp nhân phẩm của con người, nghề lầu xanh, vì đã tạo điều kiện cho cái sự sống hưởng thụ đó nó phá vỡ hạnh phúc gia can của nhiều gia đình, nghề bào chế độc dược vì nó dẫn đến sự ngộ độc và phục thuốc cho người khác chết, nghề đồ tể vì giết sự sống của nhiều loại động vật và gia súc, nghề cờ bạc và những nghề liên hệ đến bào chế rượu và sản xuất các loại ma túy. Đó là 6 nghề tiêu cực mà theo Đức Phật đó, người nào vướng vào thì có thể là lợi tức kinh tế nó phát sinh rất là nhanh. Nhưng mà và rồi đó, chúng ta đang tạo ra cái 7 khổ đau cho chính mình, rồi chúng ta bị chết ở trong cái 7 khổ đau đó. Có thể 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau thôi. Rồi trên thực tế thì ai đã dâng cái 7 các hành động xấu phạm pháp rồi thì khó có thể thoát ra khỏi nó. Còn nỗ lực đạo đức đó là nỗ lực vượt qua khổ đau, nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực hướng đến hạnh phúc, nỗ lực phát triển cái thiện, nỗ lực xóa sổ cái ác, và nhiều cái nỗ lực tích cực và cao quý khác. Nhưng mà khẳng định là ai hội tụ đủ được bốn yếu tố đạo đức này đó thì trên căn bản là họ đã sống hạnh phúc rồi. Và đó là những cái lời dạy hình thành ra cái bản đạo đức học Phật giáo, gồm một phần của đạo đức Phật giáo thôi. Và là đạo đức Phật giáo còn quan tâm đến động cơ của hành vi, chứ không chỉ đơn thuần là các hành vi thiện. Trên nền tảng là từ bỏ các động cơ của việc làm thiện phải vượt khỏi các lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm, thì cái đó mới thể hiện là một hành động đạo đức vô ngã và vị tha đúng nghĩa. Về phương diện nhận thức thì Đức Phật nêu ra có hai yếu tố. Chánh kiến là tầm nhìn đúng. Tầm nhìn đúng ở đây bao gồm thế giới quan không dựa vào nguyên nhân đầu tiên hay là nguyên nhân duy nhất, mà phải thấy được cái tính tương quan, tương thuộc. Chánh tư duy đó là tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy về nhân quả và tư duy thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, tư duy không bị vướng kẹt và chi phối bởi tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Ai có được tầm nhìn đúng và tư duy đúng đó là chúng ta có một cái định hướng đúng, có quyết định đúng, và do đó chúng ta có một cái tương lai đúng, tương lai hạnh phúc. Về phương diện thiền định thì gồm có hai yếu tố: chánh niệm và chánh định. Chánh niệm được hiểu nôm na là gì? Sự làm chủ cảm xúc và làm chủ tâm trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ của con người. Phần lớn chúng ta ít làm chủ nó, và làm chủ theo phương pháp gắn liền với hơi thở, là con người sống là nhờ vào hơi thở. Chúng ta ít để ý đến hơi thở. Khi có một nỗi khổ niềm đau trỗi dậy, khi có một cái tâm lý sân hận xuất hiện, thì Đức Phật dạy chúng ta hít thở chánh niệm, tức là thở bốn thì và làm chủ được tâm, để chúng ta không bị rủi ro trong các phát biểu sai lầm, các hành động sai lầm, các phản ứng sai lầm. Từ đó đó chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn, bản lĩnh hơn, chịu đựng tích cực để tìm ra giải pháp. Và hít thở chánh niệm đã giúp cho sự sống con người được hồi sinh khá tốt. Bác sĩ Nguyễn Khắc Diện khi còn là một sinh viên y khoa đó, ở tuổi 20 ngoài, ông ấy đã được các bác sĩ ở Pháp điều trị cho mình đó, khẳng định rằng là sống tối đa là 3 năm, vì ông ấy đã bị cắt hết một lá phổi bên trái, rồi 1/3 lá phổi bên phải. Để quý trọng sự sống của mình, ông ấy đã tìm về phương Đông, bao gồm yoga của Ấn Độ, thiền và nghệ thuật thở chánh niệm của Phật giáo. Từ đó ông đã thực tập và giới thiệu cái phương pháp thở bốn thì. Ông ấy đã sống thêm được khoảng 56 năm. Ông ấy không chết vì bệnh phổi mà chết vì bệnh tim. Ông là một chuyên gia tim hàng đầu của Việt Nam. Hít thở chánh niệm đó là một nghệ thuật để trước đức giúp chúng ta rũ bỏ các cái căng thẳng về não, vì não mình nó có nhu cầu hoạt động gần như là 24 giờ trên một ngày, và càng căng thẳng chừng nào đó thì chúng ta sẽ mất cơ hội trải nghiệm hạnh phúc. Chánh định là một sự thực tập thiền có chiều sâu hơn, mà cốt lõi của nó đó là xả niệm để được sự thanh tịnh của tâm. Xả là thuật ngữ Phật học chỉ cho sự buông bỏ, niệm là tiến trình ý niệm hóa, nhận thức hóa qua thấy, nghe, ngửi và biết. Như vậy trong thời gian thực tập thiền đó thì chúng ta được yêu cầu và hướng dẫn là rũ bỏ hết các cái phản ứng giác quan. Việc đó nó rất là khó làm. Nếu như thế chúng ta cứ quán tưởng rằng mình như là một khúc cây, mà bản chất của khúc cây đó là không có suy nghĩ. Đó là cách chúng ta tạm format các hoạt dụng và hệ điều hành của não dưới hình thức là ý thức. Làm thử đi, chúng ta sẽ thấy cái giá trị trị liệu của phương pháp này. Ví dụ một ngày ta làm 8 giờ quá căng thẳng nè, để tái nạp lại năng lượng cho sự sống mình nó được tươi mát hơn, hạnh phúc hơn á, thì chỉ cần tĩnh tọa ngồi thiền thôi, buông hết mọi thứ. Không phải là chúng ta trốn trách nhiệm, bỏ cái tính cam kết, mà chúng ta đang nỗ lực làm mới chính mình lại. Chứ tôi tạm gọi cái trạng thái xả niệm, tức là buông bỏ niệm á, nó giống như là việc chúng ta format hệ điều hành của máy vi tính. Khi format hệ điều hành thì tất cả các phần mềm và các hệ ứng dụng trên nó để tạo ra các tập tin và các ứng dụng á, nó không còn hoạt động nữa. Lúc đó chúng ta tái nạp lại hệ điều hành, hoặc là hệ Windows, hoặc là Macintosh. Thì tương tự, sau khi buông các niệm trong thời gian thực tập thiền, trung bình từ 30 phút đến 45 phút, thì bộ não chúng ta hoàn toàn được làm mới. Nó giống như là chúng ta sắp xếp lại tất cả nó vào ngăn nắp, các cái lượng thượng, rồi va vấp, dướng kẹt đó, nó đã được hệ thống hóa lại hết rồi, sắp xếp lại hết rồi. Và não mình nó trở nên trống, và do bị trống cho nên chúng ta có thể là có những ý tưởng mới, những cái sáng kiến mới, những cái phát minh mới. Steve Jobs sau khi bị tống khứ ra khỏi tập đoàn Apple do chính ông làm đồng sáng lập, thay vì giống như nhiều người khác là hận thù người đã chơi mình, hận thù người, hận thù đời, Jobs đã đến Nhật Bản học thiền Phật giáo. Quay trở lại Mỹ đó, thì Steve Jobs đã trở thành là một nhà sáng tạo nổi tiếng, cho đến lúc qua đời tại Hoa Kỳ vào năm 56 tuổi. Steve Jobs đã có đến trên 265 bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo và độc sáng tạo đăng ký độc quyền toàn cầu. Và các cái bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo của Steve Jobs là phục vụ cho việc cải thiện đời sống xã hội của con người. Cho nên là các ứng dụng kỹ thuật số dưới dạng iPhone, iPad và những ứng dụng về sau trên nền tảng của những phát minh này đó, có lẽ sẽ làm cho nhân loại hiếm mà quên Steve Jobs trong vòng 50 năm tới. Có được cái thành quả đó đó, Steve Jobs trả lời các phóng viên của các đài truyền hình lớn là do về tôi thực tập thiền. Nên không phải là một cái bưng phòng giá trị của thiền dưới dạng gọi là sơn đông mài vỏ. Khi mà con người thực tập thiền đúng cách đó, thì các cái căng thẳng của não nó được thư lắng, và do đó chúng ta làm mới. Bộ não con người có trung bình khoảng 15 tỷ tế bào, với hệ thống neuron thần kinh chằng chịt, mà mỗi một nếp nhân á, nó trở thành như là một cái cửa sổ của các hạt giống tri thức. Mà theo đạo Phật đó, con người không phải mới có ở kiếp này và chết không có mất đi, cho nên mỗi một kiếp sống trôi qua mấy chục năm đó, các cái dữ liệu triết học, văn hóa, phong tục, tập quán, lối sống, kinh nghiệm cá nhân, nó vẫn còn lưu trữ lại trong cái kho tàng tâm thức, và nó mượn vào cái cấu trúc bộ não để nó phát huy thôi. Trên thực tế, các khoa học gia hàng đầu của thế giới chỉ mới sử dụng được 0% chất xám của bộ não vốn có thôi, còn chúng ta đó thì sử dụng ít hơn thế nữa. Như vậy, khi xả niệm, tức là rũ bỏ các cái căng thẳng của cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, chúng ta sẽ làm cho não mình được làm mới, và neuron thần kinh được kích thích, cho nên chúng ta trở nên sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, tự chủ hơn, và có thể có được những giải pháp rất là thích hợp. 8 yếu tố đó được Đức Phật gọi là bát chánh đạo, tức là 8 yếu tố chân chính để đi đến con đường hạnh phúc, đạt được thành quả hạnh phúc. Dựa vào 8 yếu tố này đó, chúng ta có thể khẳng định là đạo Phật hoàn toàn không có yếu tố tôn giáo. Trong đây đố ai tìm ra cái chữ cầu nguyện, đâu gì có. Bản chất của tôn giáo đó là cầu nguyện vào Thượng Đế và các thần ban phước ngăn họa, để mong cái sự mầu nhiệm nè, thiêng liêng nè, những cái không thể tin được này diễn ra trong cuộc sống của mình. Còn theo Đức Phật á, sự chuyển hóa các nghiệp từ khổ đến hạnh phúc bằng nỗ lực của tự thân, có phương pháp được dẫn dắt bằng trí tuệ, chính là một phép màu. Phép màu đó là phép màu ở trên cuộc sống hiện thực này, chứ không chờ sau khi chết. Trong bài kinh đầu tiên được Đức Phật giảng đó, Đức Phật còn đề cập đến có bốn loại khổ đau về phương diện thái độ tâm lý, bao gồm thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải gặp gỡ, mong muốn mà không được tội nguyện, và chấp vào cái tổ hợp gồm có năm yếu tố, tức là thân này, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, phối hợp với đất nước lửa gió là sở hữu của tôi. Đó. Thì trong bốn cái nguyên nhân về tâm lý dẫn đến nỗi khổ niềm đau đó, cầu nguyện đó là một trong trong bốn thứ này. Cho nên đạo Phật không có chủ trương cầu nguyện, mà đạo Phật chủ trương phát nguyện. Cầu nguyện đó là hướng về bản thân mình như một chục xây, người thân mình như là một cái vệ tinh. Còn phát nguyện là mình mở tấm lòng mình ra, mở tâm nhân ái ra, hướng về người khác, xóa đi cái lợi ích nhóm, xóa đi lợi ích cá nhân để hướng về cái lợi ích cộng đồng, lợi ích lớn hơn. Nó là mối quan tâm về tình thương của chúng ta đối với con người. Đạo Phật gọi đó là lòng từ bi. Và khi mình mở tâm mình ra với con người đó, thì chúng ta sẽ khó có thể dùng bàn tay này, khối óc này để làm những việc phạm pháp, phục vụ cho cái lợi ích ích kỷ của bản thân. Do đó, để giải quyết được các vấn nạn khổ đau đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phát triển đạo đức, trí tuệ và thiền định. Nó là một cái phương pháp tự lực hoàn toàn, và con người đó trở thành là chủ động, chứ giống như một đạo diễn, cái tiếp như là một cái kịch bản, người viết kịch bản, và sau cùng á mình phải là diễn viên chính, đóng thủ vai chính cho cuộc đời của mình thôi, chứ không có đổ lừa thượng đế, thần linh, rủi ro vân vân. Tại vì những đổ thừa đó nó chỉ trấn an, nó làm cho mình được an ủi tạm thời thôi, chứ không phải giải quyết được vấn đề. Và tinh thần Phật giáo khẳng định rất rõ là gì, không có vấn nạn nào của con người dù hình thức nào mà không thể được giải quyết bằng việc thực hiện 8 yếu tố chân chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, thuộc về chánh tuệ, thuộc về trí tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, thuộc về đạo đức, chánh niệm và chánh định, thuộc về thiền định. Đó là một phương pháp mà theo Đức Phật đó, nó có khả năng giải quyết được nhiều vấn nạn của con người. Thì đó là bốn phương diện gợi mở cho chúng ta về về bản chất của đạo Phật là gì. Và dựa vào bốn phương diện đó thì chúng ta thấy rất rõ là các hình thái đạo Phật được giới thiệu bởi các chùa hiện nay tại Việt Nam đó, phần lớn là lăng kính của đạo Phật Trung Quốc, khác hoàn toàn với đạo Phật do chính Đức Phật Thích Ca khởi xướng. Đạo Phật theo mô hình của Trung Quốc thì đặt nặng vào cầu nguyện, cho nên họ mở ra các khóa lễ cầu an, cầu siêu, chay đàn trận tế, cầu siêu thai nhi, cầu siêu cho 10 loại cô hồn, cầu siêu chiến sĩ trận vong. Tại vì nó giải quyết được các vấn đề tâm lý của con người. Nhưng mà vì nó dựa vào cầu, cho nên nó ít khi gọi là chú trọng về phương diện nhân quả bằng nhận thức đúng và giải quyết nó bằng phương pháp đúng. Cho nên các cái hoạt động của đạo Phật theo kiểu Trung Quốc tại Việt Nam đó đã làm cho giới trí thức, bao gồm giới chính trị, giới doanh nghiệp, giới trẻ đã quay lưng lại với đạo Phật, vì ta không thấy đọc hấp dẫn. Mà đang khi đó, nếu mà nghiên cứu về văn bản thì có lẽ nói khó có thể tìm ra một tôn giáo nào có được những văn bản học mà lời dạy Đức Phật đó, nó liên hệ đến khoa học, liên hệ đến xã hội học, liên hệ đến đạo đức học, liên hệ đến nhân quyền và công bằng, liên hệ đến kinh tế, liên hệ đến môi trường, như là những lời dạy của Đức Phật trong các kinh. Do bị ảnh hưởng và nô lệ bởi đạo Phật Trung Quốc, hình ảnh của đạo Phật Việt Nam bị mờ nhạt dần. Chúng ta đã trở thành như là bản sao của đạo Phật Trung Quốc. Cho nên chúng tôi muốn các anh chị đó tiếp cận một đạo Phật từ kinh điển Phật dạy, vì nó là cái chuẩn mực do chính Đức Phật dạy, và cái này nó khác hoàn toàn với hình thức đạo Phật do các thầy tu truyền bá. Bằng cái cách thức tiếp cận đó đó, chúng ta sẽ thấy rõ được mặt mũi thật của đạo Phật hơn. Thì lát nữa chúng tôi sẽ gửi tặng các anh chị mỗi người cuối quyển Kinh Phật cho người tại gia, tập hợp 63 bài kinh tiêu biểu của Đức Phật, được chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, quản trị xã hội, lãnh đạo đất nước; các kinh dạy về triết học; các kinh dạy về thiền định, giải quyết nỗi khổ niềm đau; và các kinh về tịnh độ. Thì mấy bài kinh về tịnh độ á, trong cái quyển kinh này đó, nó là mặt mũi của các nghi thức đọc tụng do Trung Quốc biên soạn, mà hiện nay Việt Nam đã nhập cảng quyền Si Nam. Như vậy là người Trung Quốc chỉ truyền bá một đạo Phật tín ngưỡng thôi, gói gọn trong vài bài kinh tín ngưỡng, mà vốn nó không phản ánh đúng được bản chất thật của đạo Phật. Còn bốn bản kinh đầu, các kinh về đạo đức, các kinh về gia đình xã hội chính trị, các kinh về triết học và các kinh về thiền định giải quyết khổ đau đó, là bị Trung Quốc phớt lờ, chỉ để trong các thư viện, các cái tàng kinh cát, hoặc là chỉ truyền dạy trong các trường lớp Phật cho các tu sĩ thôi. Còn các Phật tử tại gia đó hoàn toàn mù tịt về những vấn đề này. Và đó là lý do mà chúng ta thấy tại sao là vào trong các chùa đó, phần lớn là chúng ta thấy người lớn tuổi, các ông già, các cụ bà già thôi, phần lớn là chỉ phụ nữ, mà không thấy giới trẻ, giới trí thức. Nếu có chăng thì họ đến rất là ít, là vì trong các chùa đó chỉ truyền bá các bài kinh tín ngưỡng kiểu Trung Quốc thôi. Thì đó là cái phần chia sẻ cơ bản về đạo Phật là gì. Do vì thời gian giới hạn không thể nói hết được những cái đặc điểm của đạo Phật. Thì bây giờ thời gian còn lại là dành cho phần giao lưu và chấn đáp trực tiếp. Thì các anh chị có thể nêu ra bất kỳ một câu hỏi nào liên hệ đến đạo Phật, hoặc ứng dụng đạo Phật, hoặc là những vấn nạn, những thắc mắc mà mình cảm thấy chưa thỏa mãn khi tìm hiểu về đạo Phật. Hoặc với các anh chị có thể dùng triết học hoặc tôn giáo mà mình đang theo đuổi đấy, để so sánh đối chiếu về đạo Phật. Thì trên cơ sở đó chúng tôi sẽ hoan hỷ chia sẻ. Trân trọng kính mời.